Kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 3.
Thủ tướng Chính phủ thăm Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand.
Giá sách giáo khoa sẽ giảm khoảng 24%.
Chuẩn bị đấu giá 188.000 biển số xe ô tô.
Mỹ chuẩn bị thiết lập hành lang vận tải biển chuyển hàng viện trợ cho dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình thăm chính thức New Zealand vào sáng nay mùng 10 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand ở thành phố Auckland. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam và New Zealand có những lợi thế có thể bổ sung cho nhau khi New Zealand đất rộng người thưa, còn Việt Nam đất chật người đông hơn. Và cả hai nước đều có nền văn hóa ẩm thực phong phú bản sắc. Đây là những cơ sở nền tảng quan trọng để các tổ chức doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, trong đó có nghiên cứu sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm là lĩnh vực quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được, đồng thời tăng tốc hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế nông nghiệp. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng ấm của các bạn New Zealand. Cho biết Việt Nam luôn chào đón các bạn tới thăm để hiểu về đất nước con người Việt Nam, hiểu về tiềm năng cơ hội và thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh với Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand, tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato, làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình, tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, Bộ Công Thương sẽ đưa nhiều đề xuất mới về giá điện vào dự thảo quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì kiểm tra rà soát, còn Bộ Tài chính giữ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giá. Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thuê tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN cùng các đơn vị thành viên.
Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ giảm giá sách giáo khoa của lớp 1 đến lớp 12. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa công bố giá sách, song dự kiến mức giảm khoảng 10-24%. Các bộ sách theo chương trình mới hiện có giá khoảng 230.000 đến 390.000 đồng, thường chưa kèm sách tiếng Anh. Theo luật giá sửa đổi, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sách giáo khoa sẽ do nhà nước định giá.
Từ đầu năm đến nay, giá gạo Việt đã liên tục giảm và giảm tới khoảng 90 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn nhiều so với gạo Thái Lan và Ấn Độ. Hiện gạo loại 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 574 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn gạo Thái Lan là 39 đô la Mỹ một tấn và Ấn Độ là 13 đô la Mỹ một tấn. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm khoảng 63 đô la Mỹ một tấn và giảm 89 đô la Mỹ một tấn so với mức đỉnh vào tháng 12 năm ngoái. Như vậy là sau khi duy trì ở mức cao, giá gạo Việt Nam liên tục giảm và mất ngôi đầu giá cao nhất thế giới.
Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ 3 với hơn 188.000 biển số thuộc 63 tỉnh, thành phố. Dự kiến phiên đấu giá thứ 3 được niêm yết từ ngày thứ 2 11 tháng 3 tới. Trong số hơn 188.000 biển số đấu giá lần này, nhiều nhất là Hà Nội với hơn 27.000 biển số, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh với gần 18.000 biển số. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai xử lý nghiêm tình trạng tự ý tháo dỡ hàng rào và trộm cắp tài sản công trình tại dự án cao tốc Bắc Nam, các đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Dây. Tại cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây, theo đơn vị thi công, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, kẻ gian đã lấy trộm cắp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây với tổng giá trị bị chiếm đoạt là hơn 3,6 tỷ đồng.
Chiều tối qua tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ cháy lớn tại một kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các phương tiện thiết bị dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ. Đám cháy khiến 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.
Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan đến vụ tàu True Confidence bị tập kích. Theo thông tin từ gia đình máy trưởng Phạm Văn Thành, dự kiến các thuyền viên Việt Nam sẽ về nước vào ngày 13 tháng 3 tới. Thông báo với gia đình vào chiều qua ngày 9 tháng 3, anh Thành cho biết đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cơ quan hữu quan, các thuyền viên sẽ được trao hộ chiếu mới trong ngày hôm nay 10 tháng 3 và dự kiến bay về Việt Nam vào ngày 13 tháng 3. Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên. Các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh về với gia đình. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, tàu True Confidence bị trúng tên lửa khi chở hàng từ Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út, cách cảng Aden, Yemen hơn 90 km, khiến 3 thuyền viên tử vong, trong đó có một người Việt Nam.
Một hành lang vận tải bằng đường biển được kỳ vọng sẽ được thiết lập nhằm chuyển hàng viện trợ cho dải Gaza. Lầu Năm Góc cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một bến tàu biển tạm thời ngoài khơi ở Gaza sẽ mất tới 60 ngày và có thể sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên Mỹ. Tổ chức từ thiện của Mỹ World Central Kitchen cho biết đang chất hàng viện trợ cho dải Gaza lên một tàu ở Cộng hòa Síp, chuẩn bị chở chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến vùng lãnh thổ này qua một hành lang vận tải biển mà Ủy ban châu Âu EC hy vọng sẽ mở vào cuối tuần này.
Đại diện thường trực Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt việc NATO có ý tưởng đưa quân đến Ukraine. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron thừa nhận đã đề nghị các đối tác NATO gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chính thức về việc điều động quân trên bộ, nhưng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố Paris sẽ đưa quân đến Ukraine nếu Nga tiến đến Kiev hoặc Odessa.
Khoảng 140 người, bao gồm các quân nhân thuộc 16 quốc gia, đang tham gia cuộc tập trận quân sự ngoài không gian lần thứ tư ở thành phố Toulouse của Pháp. Đây là một cuộc tập trận được thiết kế để chuẩn bị cho quân đội Pháp và các đồng minh chống lại khủng hoảng trong không gian. Lực lượng của 16 nước tham gia sự kiện này được huấn luyện mọi thứ, từ tình huống liên lạc trong không gian bị chặn cho đến xử lý các vệ tinh thù địch đang muốn tiêu diệt các thiết bị của đồng minh. Kịch bản xấu nhất trong xung đột quỹ đạo sẽ là chiến tranh toàn diện với kẻ thù đang tấn công các vệ tinh. Việc không nhanh chóng ngăn chặn được đối thủ như vậy sẽ tạo ra vấn đề kéo dài hàng thập kỷ. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức thể thao giải trí cuối tuần. 22 giờ 45 phút tối nay sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm giữa vòng 28 giải bóng đá ngoại hạng Anh, cuộc đọ sức nảy lửa giữa Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp và Manchester City của Pep Guardiola. Trận đại chiến ở Anfield còn hứa hẹn nảy lửa bởi trong trận đấu sớm, Arsenal đã đánh bại Brentford với tỷ số 2-1 để tạm vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Manchester City hiện bị đẩy xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm, trong khi Liverpool đứng thứ 2 với khoảng cách 1 điểm. Điều đó đồng nghĩa đội thắng trong trận đấu ở Anfield sẽ giành lấy ngôi đầu, qua đó mở ra cơ hội lên ngôi vô địch khi mùa giải sắp bước vào những vòng đấu cuối. Cả Liverpool và Man City đều đang duy trì một phong độ vô cùng ấn tượng khi toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Thầy trò Jurgen Klopp trong chuỗi 5 trận thắng đó có chiến thắng trước Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn, giúp The Kop đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này.
Kịch tính, hùng vĩ và đầy mãn nhãn, đó là những mỹ từ được giới phê bình dùng để miêu tả bộ phim Dune, hay còn gọi là Hành tinh cát. Phần 2. Dune được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nhà văn Frank Herbert. Câu chuyện phim xoay quanh bi kịch của cuộc đời Paul Atreides khi anh chứng kiến cha mình và cả gia tộc Atreides bị nhà Harkonnen sát hại vì tham vọng chính trị. Dune phần 2 nói riêng và thương hiệu Hành tinh cát nói chung gây ấn tượng mạnh ở phần hình ảnh. Kinh phí của phim chủ yếu rót vào đầu tư bối cảnh và kỹ xảo hình ảnh để dựng nên các phi thuyền, máy bay chiến đấu và phong cách kiến trúc đồ sộ thiên hướng Ai Cập cổ đại. Những cảnh chiến đấu trình diễn trên màn bạc đem lại cho khán giả cảm giác choáng ngợp, hùng vĩ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nằm trong khuôn khổ Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà với chủ đề Nghiêng Say Mùa Xuân 2024, lễ hội nhảy lửa của đồng bào Dao Đỏ, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà được đông đảo nhân dân và du khách đến chiêm ngưỡng. Mời quý thính giả cùng chúng tôi hòa mình vào không khí ngày hội độc đáo này.
Sau nghi lễ thiêng liêng, trong ngồi trống rộn ràng, thầy cúng thực hiện nghi thức cúng, gọi thần linh nhập vào các trò để tham gia nhảy lửa, xin thần linh, thần lửa ban cho các trò sức mạnh để nhảy lửa. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, ngọn lửa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh hoạt và văn hóa tâm linh. Lửa được coi là vị thần giúp xua đuổi tà ma, bệnh tật, mang lại sự ấm áp và cuộc sống no đủ, thịnh vượng. Nghệ nhân bản A Tôn cho biết.
Đây là nó có phong tục tập quán là của người dân tộc từ ngày xưa. Đấy rồi đồng thời mình kết hợp là cái đấy là nó cũng là cầu mai, cầu tài, cầu phúc, cầu lộc, mùa thuận gió hòa, là mùa màng bội thu. Thì ngồi rồi là người thì khỏe mạnh.
Với đôi chân trần, những thanh niên Dao Đỏ nhảy vào giữa đống lửa, lấy chân gạt than ra thành một bãi rộng. Họ nhảy múa trong lửa đỏ với đôi chân trần mà không có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi. Điều này đã tạo ra những ấn tượng hết sức độc đáo đối với các du khách như chị Hà Lan.
Lần này mình xem nhảy lửa là lần thứ hai. Năm ngoái mình cũng có đến đây xem một lần. Vâng, nói chung là mình xem nhảy lửa thấy các nghệ nhân rất là giỏi. Không biết là do các thần linh nhập hay nào nhưng mà các nghệ nhân nhảy rất chuyên nghiệp và rất giỏi luôn ạ.
Lễ hội nhảy lửa là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của đồng bào Dao Đỏ, huyện Bắc Hà. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu phúc, cầu may nhân dịp đầu năm mới, xua đi những điều không may mắn, đón nhận sự ấm áp, an lành trong suốt cả năm. Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết thêm.
Gắn với phát triển du lịch thì huyện Bắc Hà cũng đã giao cho Ủy ban xã Nậm Đét mở các lớp truyền dạy về cái nghi thức, những cái tập tục cũng như những cái phương pháp để cái thế hệ trẻ có cái cơ hội được tiếp xúc và cũng có thể tham gia vào các hoạt động. Thì từ năm 2017, huyện cũng đã nâng cấp cái lễ hội nhảy lửa này lên theo cái quy mô là tổ chức ở cấp huyện để xác định đây là một cái cần được bảo tồn để gắn với phát triển du lịch và huyện sẽ là đơn vị đứng ra tổ chức.
Hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào Dao Đỏ này nhằm giúp bảo tồn phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy các giá trị tốt đẹp của các dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.